Chích sách tiên tri Giê-rê-mi-a. Đây Chúa phán cùng tôi rằng, ngươi hãy đi mua sắm một dây đai lưng, rồi thắt vào lưng, và ngươi đừng nhúng vào nước. Và tôi đi mua dây đai theo lệnh Chúa, rồi tôi thắt vào lưng. Lời Chúa phán cùng tôi lần thứ hai rằng, ngươi hãy cởi dây đai ngươi đã mua sắm và đang thắt ngang lưng, rồi trỗi dậy đi đến Euphrates, giấu nó trong hốc đá. Và tôi ra đi giấu nó trong hốc đá, như lời Chúa truyền dạy. Sau nhiều ngày, Chúa lại phán cùng tôi rằng, ngươi hãy trỗi dậy đi đến Euphrates, mà lấy dây đai lưng, ta đã truyền ngươi đem giấu ở đó. Tôi ra đi, đến Euphrates và lấy dây đai lưng ngay chỗ tôi đã giấu. Nhưng kìa, dây đai lưng đã mục nát cả, không còn xài được nữa. Và có lời Chúa phán cùng tôi rằng, đây Chúa phán, ta sẽ khiến cho lòng kiêu căng của Giu-đa và lòng kiêu căng tột độ của Giê-ru-sa-lem ra mục nát như vậy. Dân xấu xa này không còn muốn nghe lời ta, cứ chạy theo lòng gian tà của nó, và chạy theo các thần ngoại lai, để phụng sự và thờ lạy các thần đó, nên chúng sẽ như chiếc đai lưng này, không còn xài được nữa. Và Chúa phán tiếp, như đai lưng bám sát vào lưng người ta thế nào? Ta cũng đã làm cho nhà Israel và nhà Giu-đa bám ta như vậy, để chúng trở thành dân ta, cao rao thánh danh, vinh dự và vinh quang của ta. Nhưng chúng đã không chịu nghe. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Lạy Chúa, lời của Chúa là chân lý. Xin hãy thánh hóa chúng con trong sự thật.
Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng, nước trời giống như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình, hạt ấy bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống. Nhưng khi mọc lên, thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ, rồi thành cây, đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó. Người lại nói với họ một dụ ngôn khác nữa mà rằng, nước trời giống như nấm men, người đàn bà kia lấy đem trộn vào ba đấu bột, cho đến khi bột dậy men. Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà phán những điều ấy với dân chúng. Người không phán điều gì với họ mà không dùng dụ ngôn. Để ứng nghiệm lời tiên tri đã chép rằng, ta sẽ mở miệng nói lời dụ ngôn, ta sẽ tỏ ra những điều bí nhiệm từ lúc dựng nên thế gian. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, qua bài phúc âm chúng ta tiếp tục nghe về các dụ ngôn trong phúc âm Thánh Matthêu chương 13. Và hôm nay, giáo hội dọn cho chúng ta một bàn ăn về dụ ngôn hạt cải và nấm men. Tất cả đều là bé nhỏ, hạt cải thật bé nhỏ, nhưng bên trong có một cái sức sống để nó nảy mầm, rồi bắt đầu phát triển thành cây. Và đây là một hạt cải đặc biệt, không phải hạt cải nhỏ như là một cái rau, nhưng mà ở đây nó thành cây, đến độ mà chim trời tới nấu ẩn nơi cành của nó. Và hình ảnh này là hình ảnh của một hội thánh Chúa bắt đầu rất là bé nhỏ với 12 thánh tông đồ. Rồi những người được chọn không phải là những tiến sĩ luật, không phải là những người ở thành phố Jerusalem nổi tiếng, mà lại là những người chài lưới như thánh Phêrô, Andre, Giacôbê, Gioan chẳng hạn. Là những người không có học hành nhiều như là những tiến sĩ luật ở Jerusalem. Các ngài ở chung quanh biển hồ Galilê. Và dĩ nhiên cũng có một vài người biết làm sổ sách, biết đọc, biết viết để có khả năng viết lách như thánh Matthew, từng là người thâu thuế cho nên biết cách để làm sổ sách và trình bày tin mừng. Còn John cũng là một người chài lưới, nhưng cảm nghiệm sâu xa về tình yêu của Chúa để viết cho chúng ta sách tin mừng theo thánh John. Và như vậy, khởi đầu là 12 người, thì làm gì để thay đổi thế giới đây? 12 người ngày hôm nay, thế giới có trên 7 tỷ người. Nhưng mà làm sao để thay đổi thế giới tốt hơn? Các tông đồ nếu sợ hãi thì chẳng làm gì được hết. Các ngài sau khi Chúa Giêsu về trời, nếu các ngài đi chài lưới trở lại, về quê làm ăn, thì mấy chục năm là xong cuộc đời của họ, là kết thúc. Và chúng ta không biết gì về công ơn cứu độ của Chúa Giêsu và cũng không biết làm sao để hưởng ơn cứu độ của Chúa. Nhưng các ngài đã tràn đầy thánh thần tình yêu của Chúa, cho nên các ngài đã được thúc đẩy ra đi loan báo tin mừng của Chúa, và lời Chúa đã được phát triển trong mọi tâm hồn. Ngày đầu tiên, sau khi Chúa Thần đến ngày lễ ngũ tuần, là 3.000 người trở về với Chúa, nhận bí tích rửa tội và xây dựng thành hội thánh đầu tiên, một cộng đoàn đầu tiên tại Jerusalem, sau đó lên tới 5.000 người. Rồi cuộc bách hại đến, họ phải đi tứ tán khắp nơi. Đến tận Antiochia, đến tất cả những vùng khác, sang tận Roma, và lập thành những cái giáo đoàn. Và như vậy, các hội thánh, các giáo đoàn nhỏ đã bắt đầu phát triển. Cho nên, khi phát triển 2.000 năm, cho tới ngày hôm nay, thì giáo hội có một tiếng nói trên toàn thế giới. Và giáo hội mà không nói những tội lỗi của con người, những đời sống vô luân, phá thai tự do, giết người, chiến tranh, giảm dân số thế giới. Giáo hội không lên tiếng thì ai lên tiếng? Và biết bao nhiêu tội ác của nhân loại không coi trọng mạng sống của con người, mà coi con người như là một đồ vật có lợi cho xã hội. Nếu không có lợi là họ loại trừ. Người già không có khả năng để sản xuất thì họ tìm cách để loại trừ, để đỡ tốn tiền của xã hội. Cho nên nếu chỉ nhìn trong cái thú và cái lợi, thì biết bao nhiêu người sẽ phải chết một cách vô lý, trong khi họ có khả năng để sống lâu hơn và có thể cống hiến cho xã hội những suy tư sâu xa của họ sau những kinh nghiệm của cuộc đời. Vì vậy, giáo hội như là hạt cải rất là bé nhỏ. Giáo hội như là men ở trong bột rất là ít, nhưng làm cho cả khối bột dậy men. Ngày nay, nền văn hóa sự chết chặn đứng cái ảnh hưởng của hội thánh, để làm cho bao nhiêu người chạy theo cái văn hóa sự chết là làm sao có nhiều tiền bạc, rồi hưởng thụ tối đa ở đời này. Hội thánh của Chúa đang gặp nhiều thử thách để cái nền văn hóa sự sống và tình yêu của Chúa bị chặn lại. Chúng ta là những Kitô hữu. Nếu chúng ta sống thực sự cái tình yêu mà Đức Kitô dành cho chúng ta, thì chúng ta không sợ chết, không sợ trở ngại, không sợ những cái khó khăn trong cuộc sống, nhưng tiếp tục làm nhân chứng cho Chúa ở giữa trần thế này. Hạt cải nhỏ bé đã phát triển, men trong bột chúng ta phải sống men phúc âm, men tình yêu của Chúa, để nó lan tỏa ra. Còn nếu chúng ta a dua chạy theo trào lưu của xã hội, thì trào lưu của xã hội là mạnh được yếu thua, là tạo ra nhiều tiền bạc, để có tiền rồi thì hưởng thụ tối đa. Đời sống của những chứng nhân cho tin mừng tình yêu của Chúa không thể dừng lại trước những cản trở, nhưng phải sống một đời sống cao hơn và dám nói lời của Chúa ở trong thế giới này, dù có bị bắt bớ, bị xử án, bị khó khăn trù dập. Chúng ta biết là mình đang làm việc cho Thiên Chúa, làm việc cho cõi sống đời đời chứ không phải cho những cái chóng qua của trần gian. Chúng ta bắt đầu ở trần gian nhưng không kết thúc ở đây. Chúng ta bắt đầu ở trần gian và kết thúc bên kia thế giới. Ở đây chúng ta làm việc với Chúa Giêsu trong tình yêu kết hiệp với Ngài, để lời của Chúa tác động biến đổi chúng ta. Còn nếu không thì chúng ta cũng ở trong cái vòng lẩn quẩn, không biết đâu là cùng đích, không biết đâu là hạnh phúc của mình. Và chúng ta sẽ rơi vào cái bẫy của văn hóa sự chết, là hưởng thụ, là ích kỷ, là kiêu ngạo, là ý lại mình có tài năng để làm cái này hay cái kia. Nhưng mà thực sự đời sống con người, nỗ lực tối đa, phần còn lại là giao cho Chúa. Vì Thiên Chúa mới là đấng cầm quyền sinh tử, Thiên Chúa mới có toàn quyền trên trời dưới đất. Chỉ có Ngài mới có toàn quyền thôi, còn xã hội, con người, tất cả đều có giới hạn. Chúng ta chỉ hoạt động trong cái giới hạn của mình, thì chúng ta sẽ chọn theo ý của Chúa hay là chọn theo lối của mình để rồi 100 năm chúng ta bỏ đi. Rồi thế hệ sau lại xây dựng trên những đổ nát của đời sống ngày hôm nay, đời sống vô luân lý. Người ta chạy theo tính dục để rồi bao nhiêu gia đình đổ vỡ. Người ta chạy theo tính dục để rồi không biết tình yêu hy sinh phục vụ là gì, mà chỉ biết thỏa mãn tính dục. Người ta chạy theo những cái hào nhoáng bên ngoài, nhà cửa, xe cộ, trang sức, quần áo, rồi cuối cùng có giữ mãi được đâu. Mà không ưu tiên một để tìm kiếm Chúa, thì đó là cái nguy hiểm của xã hội ngày hôm nay. Chúng ta phải sống khác với dòng đời, đi ngược dòng đời, để chúng ta sống đời sống hy sinh trong tình yêu với Đức Giêsu Kitô trên thập giá, để chúng ta sẵn sàng đến để phục vụ vô điều kiện như Chúa Giêsu đã làm. Thì lúc đó chúng ta mới là men trong bột được. Còn nếu không, chúng ta bị biến chất, không còn là men tình yêu của Đức Kitô nữa. Như mẹ Teresa Calcutta ở Ấn Độ, dù gặp một khối là bức tường Ấn Độ giáo quá khích đã từng muốn trục xuất mẹ Teresa, nhưng mẹ đã mang tình yêu đích thực của Đức Kitô đến cho những người nghèo nhất trong người nghèo. Và trước mặt những người chống đối, họ đã chứng kiến, họ đã thấy, và họ biết rằng mình không có khả năng để đem tình yêu đến cho những người bên lề xã hội. Cho nên họ đã mời mẹ Teresa Calcutta ở lại Ấn Độ và tiếp tục làm cái công việc của tình yêu cho Đức Kitô qua những anh chị em bé mọn, những người nghèo nhất trong những người nghèo, để họ có một cái chết xứng đáng là một con người chứ không phải là một con vật. Chúng ta là những môn đệ của Đức Kitô, chúng ta có bổn phận mang tình yêu của Đức Kitô đến với toàn thể nhân loại qua đời sống phục vụ của chúng ta. Vì vậy Chúa nói những dụ ngôn này để mời gọi chúng ta hãy thực sự là men ở trong bột, hãy sống tin mừng tình yêu của Chúa, để cho nước Chúa mỗi ngày một lan rộng bằng tình yêu, bằng lời chân lý của Đức Kitô. Và có như vậy, đời sống của chúng ta mới đáng được hưởng cái hạnh phúc muôn đời ở bên Chúa, như Chúa đã có chương trình cho từng người chúng ta. Vâng theo ý Chúa, chúng ta sẽ đạt tới cái hạnh phúc đó. Đi ngược lại thánh ý của Chúa, chúng ta sẽ xa cách Chúa muôn đời khi chúng ta làm theo ý riêng của mình. Người Do Thái trong bài đọc thứ nhất, Jeremiah đã tỏ cho họ thấy cái đai lưng không còn được sử dụng nữa. Đai lưng nó dính liền với lưng, mà bây giờ nó bị chôn đi thì nó đã mục nát, không sử dụng được nữa. Thì biết bao nhiêu cái ngày nay người Do Thái đã không dùng những ơn thánh của Chúa theo ý của Chúa, mà chạy theo tà thần, thần Ba An và những tà thần khác. Cho nên họ không nhận sự bảo vệ của Chúa và họ đã mất nước, mất tất cả. Ngày nay chúng ta cũng vậy. Xã hội con người đang nỗ lực để xây dựng cái văn hóa sự chết và không đến với Chúa, thì chúng ta sẽ sâu xé với nhau trong chiến tranh, trong hận thù, trong bao nhiêu cái độc ác, cái sự dữ mà thế gian đang bày ra trong cái văn hóa sự chết ngày nay. Chúng ta hãy đến với Đức Giêsu Kitô để nghe lời giảng dạy của Ngài và hiểu sâu xa hơn lời của Chúa. Chúng ta trở nên những chứng nhân cho tin mừng tình yêu của Chúa bằng đời sống phục vụ. Và đó là cái ân phúc của những ai làm việc cho Chúa, sống cho Chúa, chết cho Chúa và làm mọi việc chỉ vì yêu mến Chúa, thì chúng ta được bình an và hạnh phúc ngay từ bây giờ. Chúng ta được mời gọi để sống trong đại gia đình của Chúa, tất cả là con của một cha chung ở trên trời. Mọi người là anh chị em với nhau. Chúng ta hãy sống cái tình yêu đó ở giữa xã hội chúng ta ngày hôm nay để cho mọi người nhận biết Chúa Kitô đang ở giữa chúng ta với tình yêu của Ngài. Chúng ta phục vụ anh chị em là phục vụ chính Đức Kitô. Khi ta đói các ngươi cho ăn, ta khát ngươi cho uống, ta trần truồng rách rưới các ngươi cho mặc, và ta đau yếu bệnh tật các ngươi săn sóc. Tất cả mọi cái Chúa đã nói, khi làm cho những kẻ bé mọn nhất là làm cho chính ta. Chúng ta hãy làm cho Đức Kitô qua anh chị em chúng ta, để chúng ta thực sự là men ở trong bột, để men tình yêu của Đức Kitô được lan tỏa trong mọi tâm hồn trên toàn thế giới. Amen.
Chúa làm nên cuộc đời con, chính Chúa làm nên cuộc sống con. Từ xưa hư không cho con được hiện hữu, Chúa ơi vì yêu con, Ngài chọn con giữa muôn muôn người. Ngài dẫn con trên lối đường tình thương mở rộng. Thập giá đó bên hoa hồng đây, lời kết giao sắt son cùng thầy. Dẫu con yêu hèn vấp phạm hôm nay, xin đỡ nâng và dìu dắt con hỏi Chúa ơi. Chính Chúa làm nên cuộc đời con, chính Chúa làm nên cuộc sống con. Cho con được hiền hữu, Chúa ơi vì yêu con, Ngài chọn con giữa muôn muôn người. Ngài dẫn con gieo rắc lời tình thương khắp nơi, để thế giới chung một vòng tay. Tình Chúa thương tháng năm đông đầy, bước con hàng say trong đời dâng hiến. Bao khó nguy, lòng cậy Chúa nhân từ dẫn đi. Đời con, chính Chúa làm nên cuộc sống con. thương hiền hữu. Chúa ơi vì yêu con, Ngài chọn con giữa muôn muôn người. Đời hiến dâng như sắt được luyện trong lửa hầu, lửa mến Chúa khiêm nhường cậy cho, lửa khát mong trở lên khi cũ. Chúa thương sử dụng con dù bất xứng, xây nước cha là hạnh phúc vỡ òa Chúa ơi. Chính Chúa làm nên cuộc đời con, chính Chúa làm nên cuộc sống con. Từ xưa không cho con được hiền hữu, Chúa ơi vì yêu con, Ngài chọn con giữa muôn muôn người. Chúa ơi vì yêu con, Ngài chọn con giữa muôn muôn người.